Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 12. Ngày hôm sau, hình như đâu đó có hội thao. Từ sáng sớm, đã mấy lần nghe tiếng pháo nổ giữa trời quang, cứ như chúng được bắn lên vì bà cụ. Trong lễ tang, nhiều người có vẻ là cựu sinh viên của chồng bà cụ cũng tới dự. Tất cả đổ ra vườn nghe đọc kinh. Thời tiết đẹp nhỉ? Vâng, đẹp thật. Không thể tin nổi, tới tận hôm qua trời vẫn còn mưa rầm rề. Khó tin thật. Cấp gối tôi yếu rồi, nếu thời tiết không đẹp thế này thì tôi không ra khỏi nhà nổi. Tôi cũng vậy. Chà, chắc chắn bà cụ đã dàn xếp với thần linh mới được thế này. Những mẩu hội thoại kiểu đó chỉ dầm truyền đến tai tôi. Tôi đứng cạnh cây dương nghe kinh cầu. Giữa tàn lá thưa ẩn hiện thất thoáng ba trái khoa lâu nhàn nhạt, cả một cái tổ chim nữa. Tôi nhặt một cái lá rụng định nhét vào túi, nhưng rồi lại thôi. Nếu khu căn hộ cho thuê này không còn thì cây dương sẽ ra sao, tôi tự hỏi. Nhưng bất kể thế nào, tôi sẽ không bao giờ quên nó. Như vậy là đủ. Sắp đến giờ đưa tang, bất ngờ xuất hiện một chiếc xe buýt to bóng loáng thành xe vẽ hoa anh đào lác đác. Chiếc buýt đỗ xịch trên con đường ven bờ sông. Xin mời lên xe, nhanh lên nào, xe buýt đang chắn đường đấy, làm ơn nhanh lên. Bác tài đeo găng tay trắng và mặc tang phục chỉnh tề, vừa lớn giọng nhắc nhở vừa nhanh nhẹn giúp các cụ già lên xe. Bác Nishioka. À, cháu là Chiaki, Hoshino Chiaki đây bác. Chiaki đấy ư? Bác Nishioka hơi mập ra, mái tóc trẻ hất ra sau đã nhiều màu trắng hơn, nhưng cái vẻ hơi nhút nhát và giọng nam cao the thé không hề thay đổi so với ngày xưa. Ôi, cháu đã lớn thế này rồi cơ à? Thành người lớn rồi đây. Tôi không ngờ có thể cả bác Nishioka ở đây, vì bác rời trang viên kia dương trước cả mẹ con tôi. Hẳn là có nguyên nhân, nhưng tôi cũng chỉ đoán thôi. 3 tháng trước, khi chuyển nhà, có lần bác Nishioka gọi cô Sasaki đang trên cầu thang của khu căn hộ đi xuống. Cô có muốn đi xem buổi biểu diễn thường kỳ của Shinchou không? Nhưng bị từ chối thẳng thừng. Tôi không thích tấu hài. Lúc đó, tôi đang ở dưới tầng, chui trong ngôi nhà đồ chơi yêu thích, dựng từ hộp bìa các tông, nghe rõ cả tiếng thở dài rất lớn của bác Nishioka. Bác Nishioka đang liếm thoáng, đôi lông mày thì rung rung, vẫn hệt như hồi nào. Nghe nói, 10 năm trước, bác cùng với một người bạn mở công ty dịch vụ lái xe. Không không, không phải xe của bọn bác đâu. Cả cái xe hoành tráng thế này, nếu là của mình thì ít quá. Đây là xe đi mượn đấy, vì cô Sasaki dặn là phải chọn loại xe to nhất, lại không được chọn cái sập xệ nữa. Bàn tay đeo găng trắng của bác Nishioka bỗ binh binh vào thành xe buýt. Cô Sasaki đóng 2 cánh cổng sắt, tiếng kêu kèn kẹt, rồi chạy lại phía chúng tôi. Tán gẫu sau đi, tôi sẽ đi cùng xe với bà cụ, mọi người đi xe sau nhé. Không đợi nghe trả lời, cô Sasaki leo ngay lên xe chở linh cữu. Ôi, có làm bác bất ngờ quá. Bác Nishioka nhìn theo xe chở linh cữu vừa đi qua, lẩm bẩm vẻ thích thú. 16 năm rồi bác với cô ấy chỉ gửi thiệp qua lại, rồi đột nhiên cô ấy điện thoại cho bác vì việc này. Vẫn dõi theo hướng chiếc xe chở linh cữu, bác Nishioka nheo mắt. Chợt, bác hạ thấp giọng để những người già đang lần lượt lên xe không nghe thấy. Chiaki, những người này có quan hệ với bà cụ thế nào? Họ hàng à? Hay bạn bè? À, bạn bè ạ. Tất cả ư? Vâng, tất cả. Bác Nishioka gật gù. Bà cụ đúng là không đơn giản chút nào. Chạy về hướng nhà hoàng táng nằm trên đèo, chiếc xe buýt tắm mình trong nắng mùa thu. Ghế ngồi rất êm và có thể ngửa ra phía sau. Ôi, thoải mái thật, dễ chịu như trên thiên đường ấy. Tiếng bà cụ ngồi cùng bác Samane reo lên, cứ như là chuẩn bị đi dã ngoại vậy. Anh Osamu khỏe không bác? Từ hàng ghế trên cùng, tôi nhòi người về phía trước bắt chuyện với bác Nishioka. Khỏe, nhưng nó bị nghiện.
Nghiện ư?
Ừ, nghiện leo núi. Anh ấy leo núi hả bác? Cậu bé Osamu gầy gò ngày nào giờ đã trở thành một vận động viên leo núi. Nhất thời tôi chưa thể hình dung ra điều này. Ừ, và nhiếp ảnh kiếm tiền kiểu gì chứ, như vậy thì nguy hiểm quá. Bác bảo nó đừng đi một mình, nhưng nó qua cái tuổi biết nghe lời bố mẹ rồi. Mất một lúc, tôi mải mê nghĩ về Osamu, về chuyện anh một mình leo núi, một mình nhóm lửa chuẩn bị bữa ăn, một mình làm việc giữa mây gió, dây nắng và chập trùng là những ngọn núi mà tôi chưa được chiêm ngưỡng bao giờ. Lần tới, bác cho cháu xem ảnh anh ấy chụp nhé. Cháu nói thật chứ, thằng bé chăm mừng lắm đấy. Bác sẽ bảo nó liên lạc với cháu. Chỉ nhìn thấy là Monishoka, nhưng tôi biết bác đang mỉm cười. Tôi thu người sâu hơn vào ghế, trên bầu trời xanh ngắt. Một dải mây hình thành sau đuôi máy bay, chạy dài mãi về phía trời xa tít tắp. Tôi dự tính, sau khi về nhà, có lẽ tôi nên cùng mẹ làm một chuyến du lịch ngắn ngày. Sau đó, tôi sẽ tìm một bệnh viện tốt để quay trở lại làm việc. Chắc chắn, những ngày tươi đẹp sẽ lại tới, bởi vì tôi còn sống. Chờ một giọng nói vẳng vào tai tôi. Nhưng trước hết, chắc phải quất lá rụng cho bà đã. Còn phải xin lỗi hàng xóm vì đã để lá rụng nhiều thế này. Tôi sực tỉnh, nhìn lên trời thấy dải mây dài sau đuôi máy bay vẫn còn đó. Ở bên cạnh, một bà cụ nhuộm tóc tím khe khẽ suýt xoa. Tiếng sẽ biết chạy im du, không sốc chút nào. Tôi sẽ quét lá rụng, đốt cỏ khô, rồi sau đó nướng thật nhiều khoai, bọc khoai trong giấy báo ướt và giấy bạc. Bà cụ sẽ không phàn nàn gì chứ. Sắp đến nơi rồi. Bác Nishoka bấm còi xe thật nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc, dải mây sau đuôi máy bay đã tan. Nhưng tôi vẫn mải mê nhìn bầu trời cao thăm thẳm.